Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Nhật báo truyền hình sáng thứ ba ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thứ ba, mưa rồi lại nắng, nắng rồi lại mưa, thời tiết rất là bất thường anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả bên Dallas cũng vậy. Tối ngày hôm nay là bắt đầu có mưa, mà mưa thì rất là lạnh, không có đến nỗi đông đá nhưng mà có mưa nhiều lắm từ tối ngày hôm nay cho tới sáng ngày mai. Với cái nhiệt độ ban ngày là 42 độ, ban tối là 33, chỉ cần xuống thêm một độ nữa là nó có thể đông đá. Vào ngày mai thứ tư thì trời khô tạnh trở lại nhưng mà cũng còn khá lạnh, ban ngày là 51, ban tối là 33. Và kể từ đó thì ngày nào nó cũng tăng ở cái nhiệt độ lên cao, tới thứ bảy là tới 65 độ, buổi tối còn 35 độ và chúng ta vẫn có thể thỉnh thoảng có mưa. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay các phương tiện truyền thông đều nói về cái việc mà thị trường chứng khoán bị mất điểm. Thì theo tin tức của tờ Dallas Morning News cho biết thì cái tin tức mà mất điểm như vậy nó cũng là một cái tin tốt, bởi vì về lâu về dài nó là một cái điều tốt. Cái lý do mà những người mua bán chứng khoán họ bán tống bán tháo những cái cổ phiếu của mình, nhất là họ nghĩ rằng những cái cổ phiếu đó nó nằm trong số các công ty có cái nguy cơ cao, cho nên là họ mới bán đi, là bởi vì họ lo ngại về ông tân chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang, ông Jerome Powell. Ông này vừa mới lên nắm cái chức vụ là tân chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, và người ta nghĩ là ông sẽ có cái chính sách tiền tệ, tiền lời cho vay của chính phủ đó, nó có thể sẽ tăng. Và vì vậy mà tương lai của các đồng đô la của Âu Châu nó có vẻ là cũng tương đối khá. Bởi vì người ta nghĩ rằng là trong cái khoản mà hợp đồng từ tháng 12 năm nay cho tới bước qua năm 2019 thì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cái chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ, cho nên là nhiều người họ giữ được những cái cổ phiếu có liên quan đến phần lời, cho nên là họ phải bán tống bán tháo đi. Về cái thị trường lãi suất đó, nó sẽ di chuyển tuy rằng là rất chậm và nó cũng không có chiếm phần nhiều những cái cổ phiếu khắp nơi trên thế giới. Và người ta nghĩ rằng là các nhà hoạt động về cái chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ có thể là sẽ nên, đây là những cái lời khuyên thôi, là không có nên tăng cái lãi suất lên quá cao và quá nhiều lần, để tránh trong những cái trường hợp mà những cái cổ phiếu của một số các công ty có liên quan đến lãi suất sẽ bị mất giá. Và người ta cũng dự đoán là chính phủ liên bang sẽ tăng lãi suất tới 5 lần vào từ bây giờ, cuối năm nay cho tới sang tới năm sau. Tuy nhiên thì trong cái cuộc phỏng vấn vào ngày hôm qua, bởi ông chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở cái khu vực Minneapolis là ông Neil Kashkari, thì ông này khi mà được phỏng vấn trên đài truyền hình Bloomberg, ông có nói là bởi vì lương bổng của người dân Hoa Kỳ tăng nhanh quá trong cái khoảng thời gian này, nhưng mà không có đến nỗi là phải tăng cái lãi suất nhanh đi kèm theo với cái phần mà lương bổng của người dân được tăng. Nếu như thế thì nó có thể sẽ dẫn đến về một số những cái khủng hoảng trong cái kỹ nghệ gọi là cho vay tiền đang đăng khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì ngày hôm qua nếu như mà chúng ta xem các cái kênh lớn như là CNN, Fox News, thì khi mà Tổng thống Trump đang phát biểu thì cũng có một cái phần tin nói về việc là chứng khoán Hoa Kỳ đã giảm điểm rất là nhiều. Thì cái lần cuối cùng mà giảm lên tới 777 điểm của Dow Jones là vào cái ngày 29 tháng 9 năm 2008, cũng tương đối khá là lâu rồi. Và đúng như vậy, thì từ Tòa Bạch Cung thì nhiều người nói rằng là mặc dù là thị trường có biến động trong thời gian ngắn. Tuy nhiên thì nhìn chung là nền kinh tế vẫn phát triển rất là mạnh mẽ và đôi khi nó cần phải có một cái chút gì đó thay đổi. Tuy nhiên thì vậy quay cái vấn đề về kinh tế cũng như tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ, tỷ lệ thất nghiệp thì vẫn đang ở mức thấp nhất lịch sử và cái vấn đề tăng lương cho công nhân Hoa Kỳ thì vẫn sẽ tiếp tục phát triển và nhiều người vẫn sẽ có cái công ăn việc làm trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một cái phần tin, đó là những người dân tại tiểu bang Texas thì đang yêu cầu được cấp thêm các cái khoản tài trợ cho các cái phòng khám. Các cái giới chức y tế cộng đồng tại tiểu bang Texas thì đang cố gắng kêu gọi quốc hội là trong tuần này có thể cấp thêm các cái ngân quỹ cho các cái phòng khám phục vụ cho các cái bệnh nhân được xem là nghèo nhất của tiểu bang, những người mà không thể có được các cái chương trình chăm sóc sức khỏe hiện tại như là Medicaid và Medicare, và khoảng 1,2 triệu người ở tiểu bang Texas được điều trị tại khoảng 72 phòng khám sức khỏe cộng đồng của toàn tiểu bang. Thì các cái phòng khám này cung cấp các cái dịch vụ như là chăm sóc căn bản, những cái người mà được theo dõi về bệnh tâm thần cũng như là điều trị cai nghiện, và thậm chí là cũng sẽ có những nơi có các dịch vụ về nha khoa. Thì nhìn chung trên toàn Hoa Kỳ thì có khoảng hơn 25 triệu bệnh nhân có cái mức lợi tức thấp được chăm sóc từ các phòng khám này. Và trong số 25 triệu bệnh nhân này thì có hơn khoảng một nửa là sống ở các cái nông thôn và những cái vùng được xem rằng là nghèo và hẻo lánh. Và nơi đây thì cũng không có nhiều phòng khám, hoặc là những người này phải đi xa hơn một chút cho cái việc khám bệnh. Và các cái phòng khám như vậy thì có thể mở cửa là bởi vì nhận được phần lớn ngân quỹ thông qua cái quỹ trung tâm y tế cộng đồng. Và cái quỹ này thành lập như là một phần của cái đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, tức là Obamacare. Nhưng mà các cái khoản tài trợ đó thì nó đã hết hạn rất là lâu, cũng coi như là vào ngày 30 tháng 9 vừa qua của năm 2017. Và sau đó thì những cái phòng khám ở tiểu bang Texas cũng như là nhiều nơi trên Hoa Kỳ thì cũng đã không còn hoạt động nữa bởi vì không có tiền. Và một số phòng khám thì đã tạm ngưng lại cái việc mà hoạt động, trong khi một số khác thì vẫn cố gắng mở cửa, tuy nhiên thì đã cho bớt các cái nhân viên nghỉ, và do đó thì đi khám tại những nơi này thì phải đợi rất là lâu và tốn rất nhiều thời gian. Các cái giới chức thì đã nói rằng là nếu như ngân sách không được quốc hội thông qua thì tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn, nhất là trong cái thời gian này là cái mùa cấm phát triển rất là mạnh và nhiều người vẫn có nhu cầu để mà đi chích ngừa cấm, tuy nhiên thì không thể. Trong những năm gần đây thì quốc hội đã dành ra cái số tiền lên tới là 3,6 tỷ Mỹ Kim hàng năm cho các trung tâm y tế. Đây là một khoản mà các cái giới chức nói rằng rất là quan trọng để mà có thể giúp cho những cái phòng khám mở cửa, và qua đó thì sẽ giúp cho rất là nhiều người dân có thể đi tới khám, trả một cái số tiền tương đối là rẻ hơn rất là nhiều. Bởi vì có những người họ không có các cái loại bảo hiểm của chỗ làm, hoặc là Medicare hoặc là Medicaid, thì đi tới những cái phòng khám của những phòng khám tư thì phải trả cái số tiền rất là mắc. Và những cái người, các cái nhà làm luật của tiểu bang Texas đã dự trù là sẽ gia hạn cái nguồn vốn cho các cái trung tâm này vào ngày 22 tháng 1 vừa qua, khi mà đã đồng ý là cấp lại một khoản cho cái chương trình CHIP, tức là chương trình bảo hiểm y tế dành cho trẻ em. Và cuối cùng thì rất là nhiều người tại tiểu bang Texas, người dân tại tiểu bang Texas thì đang cố gắng kêu gọi các cái nhà lập pháp có thể đưa ra một cái quyết định tốt hơn và sớm hơn trong tuần này cho các cái phòng khám cộng đồng, để mà có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân có cái mức lợi tức thấp để mà có thể đi khám bệnh trong thời gian tới. Đặc biệt là trong thời gian này thì cái số lượng người mà đang phải mắc bệnh cấm và đã có rất là nhiều người thiệt mạng tại tiểu bang Texas thì họ cũng đang rất là muốn đi khám và phát hiện sớm. Chứ nếu không thì có thể sẽ dẫn ra được nhiều cái, có thể dẫn đến những cái trường hợp đáng tiếc hơn, nhất là vào tháng 2 và tháng 3. Đây là hai tháng mà cái số người mà bị mắc bệnh cấm có thể lên tới cái mức cao nhất tại tiểu bang Texas. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, chúng ta có quá nhiều người bị chết trong tiểu bang Texas vì bệnh cúm rồi. Đôi khi đó là chúng ta phải hết sức quan tâm khi mà bệnh cúm rồi, mặc dù là có đi bác sĩ. Như là trường hợp sáng ngày hôm nay chúng tôi có điểm qua cái bản tin tại địa phương, có một cô giáo thì cô cũng bị bệnh cúm. và đi bác sĩ cho uống thuốc Tamiflu. Đây là cái loại thuốc rất là mạnh để mà có thể chữa được bệnh cúm, nhưng mà sau đó thì cái tình trạng của cô giáo này rất là tồi tệ và đến bệnh viện thì qua đời tại đây. Nhiều trường học bây giờ thì họ cũng ngày hôm qua phải đóng cửa để mà tẩy uế, tức là tẩy trùng, bởi vì có quá đông, ngay cả thầy cô giáo và học sinh nghỉ và bị bệnh cúm. Đó là cái trường hợp chúng ta hết sức là quan tâm. Bệnh cúm bây giờ vẫn chưa có hết. Tiểu bang Texas thì phải đợi cho tới hết tháng 3 thì hết mùa đông. Thưa quý vị, là bây giờ theo như là tạp chí Proof, tức là cái tạp chí mà họ chuyên môn đánh giá cái tài sản của những người giàu có khắp nơi trên thế giới, thì năm nay họ cũng đặc biệt chú ý đến là ở Việt Nam có hai người là tỷ phú mới. Họ cũng có cái tài sản rất là lớn, chẳng hạn như là ông Phạm Nhật Vượng là chủ tịch của hội đồng quản trị Vingroup, rồi sau đó là bà Nguyễn Thị Phương Thảo là giám đốc của hãng hàng không. Có những cái cô gái mặc bikini mà mang tiếng vừa rồi trong cái vụ mà bà đã đưa chiếc máy bay tư của bà đến đón các cầu thủ trong cái trận đấu vừa qua là Vietjet Air. Ông Vượng thì theo như là cái tạp chí Pro cho biết là ông này đứng hàng thứ 435 trên thế giới rồi, có cái số tài sản là 4 tỷ 800 triệu Mỹ Kim. Ông chuyên môn điều đầu tư vào trong cái lĩnh vực bất động sản. Còn bà Nguyễn Thị Phương Thảo thì ai cũng biết là bà là kinh doanh về hàng không mà thôi, với lại những cô gái bikini. Bà này được xếp vào hạng 715, có cái số tài sản là 3.3 tỷ Mỹ Kim. Nói về tài sản của Tổng thống Trump thì hiện nay ông có là 3.1 tỷ Mỹ Kim, xếp hạng 763 trên thế giới. Và tiền của ông được kiếm được là do kinh doanh về bất động sản cũng như là truyền hình. Khi mà cái tháng 11 lúc mà ông trở thành tỷ phú đầu tiên trên thế giới thì được xem là một vị tổng thống giàu có đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ. Ông Trump trong gia đình tổ chức của ông đó thì chuyên môn là làm chủ nhiều cái khu vực nghỉ dưỡng như là tòa nhà chung cư bất động sản hoặc là sân golf cao cấp. Ở riêng về New York không thôi thì ông có hai cái tòa nhà, tòa Trump Tower và Trump World Tower tại Manhattan. Đồng thời ông còn có Trump Hotel bên Las Vegas và có bất động sản rất lớn tại Florida cũng như là các sân golf thuộc về coi như là đẳng cấp thế giới, có 16 lỗ và có rất là nhiều những cái sân golf khác ở khắp nơi trên thế giới. Riêng về ông Vượng cũng như là bà Thảo đó thì sống ở dưới cái chế độ cộng sản, cho nên là cũng lo sợ, không có biết ngày nào sẽ bị đem ra luộc. Thì ông Vượng ông nói rằng ông chẳng quan tâm gì cái vấn đề này đâu, nổi tiếng làm gì. Riêng về bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà nói là chẳng bao giờ mà tôi ngồi tôi đếm tiền cả. Quả tình thì hai vị này đó thì sống ở Việt Nam giàu có như vậy, nhưng mà không có biết lúc nào cũng sẽ bị đem ra làm con vật tế thần mà thôi, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ở Việt Nam thì nếu như mà nói là ông Vượng và bà Thảo là hai người mà được xem là giàu nhất lúc này và giàu hơn cả ông Trump nữa thì có lẽ họ cũng rất là lo sợ, bởi vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì theo đúng quy trình họ sẽ phải quan tâm đến tại sao mà tiền ở đâu ra nhiều đến vậy, và từ đó thì có sẽ rất là khó đối với những cái người giàu, bởi vì đôi khi thì họ cũng không có thể nào muốn lên tiếng hoặc làm bất cứ điều gì, bởi vì làm những cái điều mà nó khác thường thì sẽ không có thể nào an toàn với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, và từ đó thì bên Việt Nam họ sẽ tìm đủ mọi cách để mà không ít thì nhiều có thể lấy đi tiền của những người này, và đây cũng là một cái điều rất là dễ thường thấy tại Việt Nam lúc này. Và thưa quý vị, phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý thính giả cũng như Quang Hưng một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.